nằm trong cảnh giới giáo môn, tức là hiểu những cái lý nhưng mà chưa chứng nghiệm được, chưa xác thực được. Mà sau khi mà xác thực được rồi á, gương xưa chưa chùi thì sao? Từ đây cách Hán Dương không xa, chưa chùi hay không chùi gì đó nó cũng nằm trên bình diện tạo tác. Mà sau khi mà thấu tột được rồi á, thì cái Phật tánh nó luôn luôn hiện hữu. Mà luôn luôn hiện hữu đó thì sao? Chưa chùi không chưa chùi gì nó cũng là nằm trong cái nhân quả tạo tác. Mà thấy được như thế này rồi á, thì đồng cái chỗ Sa Di Cao nói nè, nước con an ổn. Cho nên mình thấy những cái câu mà đối đáp của các thiền sư á, thì mình thấy rất là bình dị. Mà chính cái bình dị đó toàn bộ đều là thiền. Đó, cho nên trong kinh A Hàm Phật dạy nè, đạo là nhân làm cho thấu rõ niết bàn, lộ trình ấy sẽ thấy rõ niết bàn, sẽ giác ngộ niết bàn ấy ở trong tâm, chứ không phải đạo là nhân để sanh ra quả niết bàn, không phải. Nhiều khi mình tưởng là cái tinh thần mà tứ diệu đế á, là nhân là quả, đó là nhân quả thế gian, nhân quả xuất thế gian, là nói về cái bình diện tạo tác. Cho nên qua một cái cách độ và tứ diệu đế, bữa ông thầy cũng dạy đó, bên cái phần mà kinh niết bàn á, lột đến cái cảnh giới Phật tánh. Tức có nghĩa là đạo là nhân là làm cho mình thấu rõ niết bàn, nhưng mà lộ trình đi đến đó chính là tâm. Mà chính là tâm á thì sao, không phải là sanh ra cái quả niết bàn. Ví dụ Phật ví dụ nè, bát thánh đạo là bản đồ, là con đường phải có người đi đến để tự chi và chứng nghiệm. Qua một cái ví dụ thứ hai để quý thầy sáng tỏ nè, bơi thiền sang bờ bên kia, người ấy bỏ thiền lại lên bờ, thấy rõ bờ kia, chứ không phải mà chiếc thiền sanh ra bờ kia. Tức có nghĩa là chẳng hạn như mình nương kinh điển, mình tu tập, mình thiền định, mình nhiều khi mình nói là nhân, sau khi mình ngộ đạo là quả thì không phải. Mà cái lộ trình đó tự nơi tự thân người đó chứng nghiệm tự chi, mà chứng nghiệm tự chi thì nó vượt thoát cái nhân quả thường tình. Cho nên ông thầy đó ông nói là trong chân không có nhân quả hay không á, nếu mà đúng thiền sư là ăn ba gậy liền, đúng không? Còn này mình chưa phải thiền sư, cho nên nói là trong chân không có nhân quả hay không là nói trên bình diện tạo tác của phàm tình. Cho nên các ngài nói mà mình chưa chứng nghiệm được cái tánh viên giác, mà mình nói về tánh viên giác cũng là viên giác trong luân hồi. Đó, cho nên đến đoạn này tổ nói tiếp nè, nếu chẳng thấy tánh thì trong tất cả thời tất cả chỗ toàn khởi tưởng vô tác, đó là người tội lớn, người ngu si, rơi vào trong cái không vô ký, lờ mờ như người say, chẳng rành rõ được cái việc tốt xấu. Nếu một người mà chưa thấy được tánh, chưa kiến tánh rồi đó, mà mình nói bây giờ tôi uống nước cũng là vô tác, tôi làm gì cũng vô tác hết, là người gì? Lờ mờ vô ký. Bởi vì sao? Đối với thầy, nhiều khi mình nói bây giờ tôi uống nước tôi đâu suy nghĩ gì đâu, nhưng mà trong cái chiều sâu thẳm của tâm thức đã có niệm khởi rồi, nên chưa thấy tánh mà mình nói mình vô tác là trật. Cho nên ở đây á, nó đồng với cái chỗ mà Khổng Tử nói như thế này, là ta 15 tuổi để trí vào sự học, 30 tuổi là thông suốt, 40 tuổi là hết ngờ, 50 tuổi là gì? 50 tuổi là nghe thuận tai, 60 tuổi là thuận, tức là biết mệnh trời, 70 tuổi tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc thì đúng. Đúng cái chỗ này. Tôi nghĩ là tùy với thầy muốn cái gì, nhưng mà không ra ngoài phép tắc của giới, của định, của tuệ thì đúng. Thì đây nói nè, một người mà đã thấy tánh rồi đó thì các ngài làm cái gì cũng trong vô tác hết. Còn quý thầy mà chưa thấy tánh rồi á, mình nói mình làm vô tác nhưng mà không phải. Niệm khởi nằm bên trong, nó nằm sâu bên trong. Đó, cho nên một hôm mà Tổ Huệ Khả nói á, bạch hòa thượng là con bạch hết các duyên đó, thì Tổ Đạt Ma nói á, rồi có rơi vào đoạn diệt không? Tổ Huệ Khả nói rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Thì Tổ Đạt Ma xác nhận liền, ta như thế, ông cũng như thế, mà mười phương chư Phật cũng phải đến trong này. Tức là rõ suốt hết, nhưng mà không có thể nói đến được. Đó. Nếu muốn tu pháp vô tác, trước phải thấy tánh, sau đó mới dừng tâm suy nghĩ theo duyên. Nếu chẳng thấy tánh mà được thành Phật á, thì không có lễ đó. Đó. Cuối cùng rồi quý thầy phải tu thôi, không có học thì tạm thôi. Cho nên đây là nói học mà không cho, không vào bài với thầy cũng có lý. Rồi sao nữa không cách bằng cách gì hết á, tu sao thành Phật được thôi à. Cho nên ở đây nói nè, nếu muốn tu được cái pháp vô tác á, thì trước phải thấy tánh, mà thấy tánh rồi đó thì tự nhiên cái tâm suy nghĩ nó dừng theo duyên. Chẳng hạn như quý thầy mà muốn khởi một cái niệm nào đó đi, thì vừa mấy cái niệm lên thôi thì tức khắc đứng liền. Tức là cái chỗ mà thấy tánh, cái chi kiến đó tự nhiên nó dừng cái niệm này lại, giống như là automatic vậy, dừng cái bột luôn. Còn này bây giờ quý thầy dừng được, đúng không? Dừng cho cái niệm nó vẫn theo duyên. Thành ra chỗ này rất là hay đó. Rồi Có người bài bác không nhân quả, rồi thẳng tay làm việc ác, nói càng nói bướng, là vốn không làm ác không có lỗi. Người như thế là rơi trong địa ngục vô gián, mãi mãi không có ngày ra khỏi. Nếu là người chí chẳng nên khởi cái thấy hiểu như thế. Có nghĩa là mình nói bây giờ mặt tình pháp tánh trùm khắp rồi, thấy nghe việc tầm thường thôi, không có dính dáng hết. Thôi bây giờ uống rượu, ăn thịt rồi làm đủ thứ chuyện hết, thì tổ nói là ông này rơi vào địa ngục. Nghĩa mình nói bây giờ pháp tánh trùm khắp rồi, cái ly rượu này bây giờ mình coi như uống nước lạnh gì, đúng không? Rồi uống rượu rồi mình ăn thịt, mình nói ăn thịt này cũng như ăn đậu hũ gì, dính vào nhân quả đi. Ở đây quý thầy nghe một câu chuyện nè, trong mà thiền thoại Nhật Bản cái ghi lại đó, là bây giờ có một vị Bồ Tát hiện thân, tức là hóa thân làm cô kỹ nữ, tức là Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là hay hóa thân làm kỹ nữ lắm, xuống cái vùng đó. Mà trong cái vùng mà Osaka này á, có một vị thiền sư nổi tiếng, tức là thiền sư Tây Hành. Ông ngài ngộ đạo rất là sâu, có kiến giải sâu sắc và có một cái tâm hồn rất là thi sĩ. Thì một hôm ngài đến vùng Osaka, vùng cô kỹ nữ, tức là hóa thân Bồ Tát đó. Thì đến nơi cái trời nó tối phi quá rồi, thì ngài không tìm được cái chỗ tá túc, cho nên thiền sư Tây Hành mới đến gõ cửa cô kỹ nữ. Và cô từ chối, bảo như thế này: trong nhà tôi chỉ có một mình thôi, ông không có được vào. Thì ngài Tây Hành năn nỉ suốt, thì cô này nhất định không mở, bởi có một mình mà sao vào được. Thì lúc này thiền sư Tây Hành mới làm một bài kệ đưa vào, nói như thế này: khi tôi chưa từ bỏ cõi đời, tim nàng cũng nên ráng lại. Giờ sao hất hủi tôi, chỉ một đêm trần gian là quyển mộng. Có một đêm trần gian quyển mộng mà sao cho vào đi chứ đâu. Thì vào cái này quyển mộng thôi mà, thân của cũng mộng, mà thân của tôi cũng mộng, rồi cái nhà cũng mộng, cái ly cũng mộng, cái bàn cũng mộng, tất cả mọi pháp đều là mộng hết. Thôi vào đi, nó có ở đâu. Thì lúc này cô cũng khăng khăng từ chối và cương quyết không mở, và làm một bài kệ đáp lại như thế này: biết ngài đã từ bỏ trần gian, nhưng xin ngài hãy tưởng, đừng tâm niệm khăng khăng, xem trần gian là quyển mộng. Quý thầy thấy không? Nếu mà quyển mộng rồi á thì thôi ngủ ngoài trời cũng quyển mộng, thôi ngủ ngoài trời đi vô chi, đúng không? Nếu mình biết các pháp là quyển mộng thì ở ngoài trời cũng quyển mộng, ngủ dưới gốc cây cũng quyển mộng, vào chi cho người ta dị nghị. Quý thầy thấy không? Cho nên cái chỗ này rất là sâu. Cho nên á, mình thấy đạo ở chỗ này như thế này. Chẳng hạn như mình đến thiền viện Trúc Lâm, tôi nói quý thầy nghiệm kỹ này, mình đến thiền viện Trúc Lâm là cái lực ở đây là ngồi thiền một ngày hai thời, nói khác hơn bữa thứ bảy thêm một thời nữa, và tụng kinh hết thảy là một ngày mình công phu ba thời, thời tụng kinh nữa, rồi ăn cơm, rồi tu tập như thế nào đó. Rồi có người nói đi cũng thiền chứ cần gì ngồi thiền, đúng không? Thì quyển mộng mà mình nói được như thế thôi, ngồi cũng quyển mộng, nhưng mà thôi bây giờ ngồi đi, quyển mộng thôi cũng ngồi đi. Ngồi để làm gì? Để tùy duyên mà tiêu nghiệp cũ, hồn nhiên mặc áo xiêm. Chứ còn mình ngồi mình nói quyển mộng là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, cái hồn nhiên cái mặc áo thun luôn, không tu nữa ra đời mặc áo thun còn gì. Cho nên mình thấy cái pháp của nhà Phật mình thấy rất là hay. Bây giờ quyển mộng á thì bây giờ anh ngồi đi, anh ngồi thiền giống như tôi đi, nó hợp với thanh quy, mà nó hợp với cái gì? Hợp với cái nhân duyên, cái túc quả và quăng lời các bậc sư trưởng nữa. Thì thôi mình ngồi đi, quyển mộng thì cũng ngồi, thì nó khế hợp cái chân như không có gì hết. Còn có nhiều người đi vòng vòng tới hỏi: ổi sao ngồi thiền đi? Đi cũng thiền thì ơi, đi cũng thiền mà tôi không biết thiền gì nữa, đúng không? Cho nên mình coi cái trong cái đoạn mà Cổ Học Tinh Hoa ghi nè, ở cái nước lỗ có một anh chàng này, anh sống một mình nè, rồi cái nhà kế bên có cái cô này, năm nay cổ chừng 20 mấy tuổi, 25 tuổi thôi. Thì một hôm cái trời tối, cái bão nó sập cái nhà cổ, sập nhà cổ, cái cô qua cô gõ cửa, cô xin tá túc. Anh này nhất định không cho, không được, nhà tôi là tôi con trai mới có 30 tuổi, là cô 25 tuổi mà vào đây đâu có được. Cô nói không sao đâu, vào đi. Thì anh này nhất định anh không cho, anh nói là cái người quân tử, cái bậc nho học là không được mà gì nam nữ mà thọn thọ bất thân gì đó không có được. Thì cái cô này mới nói: sao ông không bắt trước cho ông Liễu Hà Huệ đó? Ông Liễu Hà Huệ á, quý thầy nghe câu chuyện Liễu Hà Huệ chưa? Nghĩa là ông Liễu Hà Huệ này người ta tôn ông là Á Thánh đồng với Khổng Tử. Có lý do là một hôm trên đường ông đi, ông thấy một cái cô gái 18 tuổi bị lạnh cống quá, Cho nên ông dắt về nhà mà không có sưởi, mà sao mà cứu cô gái này. Cho nên ông ôm cứng lại, ông ôm, ông ngủ suốt đêm luôn, cái hơi ấm ông nó truyền qua, mà ông không khởi một niệm dâm dục với người con gái này. Cho nên cái cô này nói sao ông bắt chước như Liễu Hòa Huệ gì đó, dính dáng gì đâu. Bữa nào cái thầy nghe vậy thôi, thầy cứu giùm, cứu ôm mà cứu, cứu rồi chết luôn đó nha. Theo cái lực là thạch tụng thì được nha, mà cái lực mà Ma Ha Tăng Kỳ thì không được, ôm vô là dính rồi, dính tăng tàng, từ tăng tàng nó phạm ba la di, không được. Cho nên ở đây nói là sao như mà ông bắt chước như Liễu Hòa Huệ, thì nói sao, ông Liễu Hòa Huệ thì được, mà tôi thì chưa, rất là rõ luôn. Thì sau này cái câu chuyện này á, đến tay Khổng Tử, Khổng Tử mới khen như thế này, hai người đều là thánh hết. Quý thầy thấy không? Cái ông mà không cho vào ngủ á, mà thấy cái sức mình chưa đủ mà nói là ông Liễu Hòa Huệ thì được mà tôi chưa được, thì Khổng Tử nói ông này cũng là thánh nè, mà ông Liễu Hòa Huệ cũng là thánh. Tại sao chưa chứng mà nói là thánh? Bởi vì biết cái tâm mình, cái sức như thế nào. Cái sức mà tôi nắm tay cái người mà chết đuối tôi cứu lên mà tôi không có một cái tâm nào mà khởi niệm về dục, về tạo tác thì tôi không có lỗi. Mà biết cái sức mình chưa đủ thôi mình chạy, cũng đừng có sợ nha. Nói sao ông thầy muốn từ bi hết, thôi chạy đi, chưa đủ sức thì cũng có lỗi. Theo giới lực mà giới tướng của tỳ kheo á, thì cái vị tỳ kheo này không có phạm vào cái giới sắc sanh. Còn mà nắm tay mà khởi niệm về dục là phạm giới, thì quý thầy nắm cái nào? Một là cứu người, hay là sao? Bây giờ quý thầy làm sao? Rồi tổ dạy tiếp nè, như tư hành chỉ Phật bất uổng phi pháp phục, diệt nải thù báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Có nghĩa là ngày dạy là nếu mà làm được như thế á, hồi nãy giờ mình học ở trên á, mà mình tu được như thế á, mới thật không uổng mặc áo pháp, cũng là đền đáp bốn ơn, cứu giúp ba cõi. Nếu mà quý thầy mà tu được như thế rồi đó, ngồi thiền tụng kinh điều đặn mà có một cái lúc nào đó quý thầy vào thất, được những cái niềm lắng sâu về tâm thức á, thì không uổng mặc áo pháp. Mình mặc áo pháp là cũng là được, là tốt rồi đó. Rồi sao nữa? Cũng là đền đáp được bốn ơn, cứu giúp ba cõi. Đó. Thì trong mà luật thập tụng có nói như thế này, Phật dạy áo mà cà sa của các thầy tỳ kheo mặc đó có rất nhiều năng lực nên gọi là áo pháp. Thứ nhất là áo cứu long, có nghĩa là trong kinh á có diễn tả lại là con rồng thường bị con chim gì ăn. Quý thầy thường thường tụng kinh đại bàng nè, chim thì chim xí điểu đó xuống nó ăn, nó quạt lên thì nó ăn, thì mình nghe lời Phật nói thôi chứ mình chưa thấy, đúng không? Nhưng mà sau khi mà ăn con rồng rồi thì rồng cha mẹ lên khóc với Phúc Phật, Phật mới thương tình mới lấy cái tấm y cà sa mới cắt một miếng, nói sau này á mà lỡ mà con chim nó xuống thì cứ dán lên cái mình là con chim nó không dám, nó gọi là áo cứu long đó. Cái thứ hai nữa theo cái lý thiền á là trong tâm mình tham dục, hay nói khác hơn mà trong tâm mình hay sân hận hay ích kỷ hay tật đố, mà bữa nào quý thầy mặc cái y lên rồi á thì quý thầy cảm thấy sao? Có khi nào mà hai người đang đắp y rồi cãi lộn không? Không có. Ráng đến về nhà tính, đúng không? Mặc y này là sao mà cãi lộn nữa? Mà con rồng này đó là trong kinh tiêu biểu cho cái gì? Cái tham dục, cái sân hận, cái ích kỷ, cái si mê. Mà sau khi mà đắp y cà sa lên rồi đó thì nó cứu được mình. Nhiều khi là quý thầy vừa tụng kinh rồi đi xuống một đoạn quên hết, thôi chuyện nãy bỏ qua, đúng không? Mà nãy mà không đắp y là mệt á, tôi mà khóc không đắp y là chết với tôi á, đúng không? Mà nhờ đắp cái y này rồi thì nó cứu mình, cho nên gọi là áo cứu long. Thứ hai nữa là áo nhẫn nhục, đó tiếp tục đó. Nhờ mặc cái y phục này mình muốn cãi lộn lắm, nhưng mà thôi đắp y rồi ai mà cãi lộn kỳ lắm, ai mà đắp y cãi lộn thôi nhịn luôn, đó là cứu mình, gọi là áo nhẫn nhục. Thứ ba tức là áo liên hoa, tức là nó tiêu biểu cho mình đắp cái y lên rồi á thì giống như mình đang vượt thoát cái bùng lầy hôi hám đó. Thứ bốn là áo giải thoát. Thứ năm tức là áo phước điền. Áo phước điền có nghĩa là cái ruộng phước cho chúng sanh đó. Thì đây nói nè, đền đáp bốn ơn là mấy thầy biết bốn ơn là phải không? Ơn gì? Ơn gì? Đức Chí. Đức Chí về Nha Trang mới cái mấy bữa rồi giờ quên hết rồi. À, cũng quên nữa thôi chết luôn á. Tức là bốn ơn, nhưng mà theo cái kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 61 thì ở đây là có cái quý thầy biết bốn ơn rồi, bây giờ thêm mà kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 61 á thì có nói là ba ơn, thì chúng ta học ra ba ơn cho biết. Thứ nhất là cha mẹ có ơn sanh thành dưỡng dục, cho nên ân cái ơn lớn đó khó báo đáp lắm. Mà nhiều khi quý thầy tu rồi quý thầy thấy nè, chẳng hạn như mình chưa tu ở nhà chia ra ba phần, một là tiểu hiếu, hai là trung hiếu, ba là đại hiếu. Tiểu hiếu có nghĩa là mình làm việc, mình đem món ngon hoặc lạ về cho cha mẹ ăn, đó gọi là tiểu hiếu. Trung hiếu là mình làm quan, chẳng hạn như mình làm thủ tướng, làm tổng thống, mình có những cái điều kiện mình đi xa, mình dắt cha mẹ đi theo, gọi là trung hiếu. Mà đại hiếu ở đây là chỉ có người xuất gia mới trả được, chỉ có người xuất gia thôi. Cái đại hiếu này mà có một lúc, một dịp nào đó quý thầy về nhà khuyến khích cha mẹ quy tam bảo, rồi sao nữa, coi kinh sách của Phật chuyển hóa từ từ, gọi là đại hiếu. Chỉ có người xuất gia mới đại hiếu thôi. Cho nên có hôm bữa là có một số thầy lên tâm sự với tôi là nói bây giờ còn một người mẹ già, thôi bây giờ không muốn tu nữa, nó về nuôi người mẹ. Tôi thấy cái đó là lầm, quý thầy lầm hết á. Quý thầy nghe mà cái câu chuyện mà thiền sư mà Động Sơn mà lương giới mà viết thư mà từ biệt mẹ đó, gửi cho mẹ đó, đây tôi đọc lên cho quý thầy thấy nè. Được nghe chư Phật nhiều đời, đều từ cha mẹ mà có, thân hoạn loại hữu tình đều do đất trời che chở, cho nên không có cha mẹ thì chẳng thể sanh, không có đất trời thì chẳng khôn lớn. Tất cả đều thấm nhuần ân dưỡng dục, thọ nhận đức bao dung. Có nghĩa là thiền sư Động Sơn mà lương giới mà sau khi mà phát tâm xuất gia rồi đó thì mới viết một lá thư, tức là ban đầu thì chắc cũng trốn đi, sau này á mới viết một lá thư từ biệt mẹ gửi về đó. Thì viết trong đó nói là chư Phật nhiều đời nhiều kiếp đều từ cha mẹ mà có thân, đúng không? Có nghĩa là mình mang cái thân này là cái thân gì? Cái thân huyết nhục này do cha mẹ mới có, nhưng mà cái thân mà pháp thân huệ mạng á là do ai? Do thầy tổ. Cho nên cái ơn mà ơn cha mẹ, ơn thầy tổ là quý thầy phải nói quý thầy mà sau này tu mà lớn rồi đó là không có thể nào mà báo đáp được. Thứ nhất là ơn cha mẹ, thứ hai là ơn thầy tổ truyền trao cái huệ mạng pháp thân cho mình. Hai cái ơn đó không bao giờ trả được đó. Mà muốn trả được sao? Than ơi, tất cả loài hàm linh cho đến vạn tượng hữu tình đều vô thường, chưa lìa sanh diệt. Thế thì tình bú mớm thật vô cùng, ân dưỡng dục thật cao sâu. Dù dùng chân vị thế gian cung dưỡng cũng khó đáp đền. Cho nên hiếu kinh có dạy, tuy một ngày dùng ba con trâu để dâng cúng cũng còn bất hiếu, bởi vì cùng dắt nhau dìm đắm vĩnh kiếp trong luân hồi. Có nghĩa là một ngày quý thầy làm ba con bò luôn, cung cấp cho mẹ mình, cha mình cũng chưa báo đáp. Bởi sao? Đều dắt trong luân hồi sinh tử, tức là quỉnh chiếp trầm luân. Như vậy muốn báo thâm ân này, không gì bằng công đức xuất gia, qua sông ái sinh tử, vượt biển khổ não phiền, thế mới đến được, thế mới thật là đền được ân cha mẹ nhiều đời, đáp tình thân vạn kiếp. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cuối cùng mà muốn được trả cái ơn cha mẹ này á thì không gì bằng cái công đức xuất gia hết. Quý thầy còn khởi niệm về nhà nữa không? Nghe này thôi chứ khởi niệm chi nữa, thôi ráng tu thôi. Mà thiền sư Lai Quả nói á, quý thầy lục trong cái quyển mà Tham Thiền Phổ Thiết, ngài ghi rất là rõ, trang số 10, dự lật đi, giới thiệu luôn. Một người con xuất gia mà chưa ngộ đạo mà ở yên trong tùng lâm 10 năm, cha mẹ sanh thiên. Mà cái người chết, cái người này là chết được xây tháp miếu 10 năm thôi chứ không cần nhiều, mà không ngộ đạo gì hết. Đức Chí mấy năm rồi? Mới 5 năm mà đòi đi rồi phải không? Ráng 5 năm nữa, 10 năm mà cha mẹ sanh thiên. Rất là rõ. Mà thiền sư Lai Quả là ngộ đạo rồi đó, ngài mới khẳng định luôn. Có nghĩa là một người con xuất gia mà chưa ngộ đạo, ngài nói rất là rõ, chưa ngộ đạo mà ở yên trong tùng lâm, đừng đi chỗ này chút chi gì hết á, thì cha mẹ chết được sanh thiên, mà người này mà lỡ chết á cũng được xây ở trong tháp miếu. Đó, cho nên là không gì bằng công đức xuất gia, qua sông ái sanh tử, vượt biển khổ não phiền, thế mới đền được ân cha mẹ nhiều đời, đáp tình thâm vạn kiếp, tam hữu tứ ân. Như kinh dạy, một người con xuất gia thì chính họ được sanh thiên giới. Các thầy thấy sướng không? Các thầy hiểu đoạn đó không? Có nghĩa là một người con mà đi xuất gia thôi thì chính dòng họ được sanh thiên. Cái nghe nói vậy cái có nhiều người á, tôi ở Thuận Chiếu đó, nghe đọc đến chỗ này thấy phái quá. Cái về cái kêu con, nó đâu chịu đi tu. Mà đó có một cái ông thầy này vào, vào Thuận Chiếu đó, tôi còn nhớ đó. Không chịu đi tu, cha mẹ làm tiệm vàng, có đứa con à. Coi kinh cũng đệ tử hòa thượng, coi đến cái đoạn này cái không có hiểu cái lý của Phật nói. Cái về năn nỉ nó là thôi đi tu, con đi tu. Mà tiền nó lớn đó, một tháng á, là tôi nhớ ông Hòa, ông trả lương nó một tháng 400 ngàn. Tháng nào ông phải vào cũng trả 400 ngàn. Nhưng mà nó không phải nó phát tâm đâu. Nó ở đâu được chừng đâu 2 năm mấy cái đi ra lại. Tu đâu nổi đâu. Tu không nổi. Mà một tháng thì phải trả nó 400 ngàn. Đó quý thầy thấy không? Nghe đoạn này nó thấy phái quá thôi. Con mình đi xuất gia rồi. Mình ở nhà mình ăn chơi cho đã. Cái mình chết mình sanh thiên. Đúng không? Sướng quá thôi bây giờ mướn nó. Tử Thuận có gì không? Mẹ có mướn đi tu không? Hả? Thôi con đi tu giùm hay là phát tâm? Phải nhớ phát tâm nha. À, tốt quá. Phát tâm là cha mẹ sanh thiên. Quý thầy phải hiểu vậy nè. Một người con xuất gia thì chính họ được sanh thiên á. Là đâu có gì đâu khó. Chẳng hạn như quý thầy đi tu. Thì quý thầy rất là có duyên với gia đình. Đúng không? Mình đi tu rồi tự nhiên gia đình rất là nhớ mình lắm. Cái quý thầy gửi về lâu không gửi cuốn sách. Rồi cái băng đĩa của hòa thượng. Cái họ nghe. Tức khác họ chuyển cho ai mà chuyển cho họ. Đúng không? Tôi nói thật luôn á. Tôi có một người thân. Bà hay cũng hay cãi lộn lắm. Mà từ ngày tôi đi xuất gia rồi. Em tôi đi xuất gia nữa. Một lần bà cãi cái. Bà có hai đứa con đi tu còn cãi lộn nữa. Bà sợ. Thôi bà ráng niệm Phật đi. Thì tôi giờ bà niệm Phật rồi. Thì tự bà cứu bà cho ai. Mà nhờ ai? Nhờ mình đi xuất gia nè. Rồi bà tự nhiên từ từ bà chuyển. Rồi sao nữa quý thầy lâu ngày về cái. Nhìn lên bàn thờ thấy. Ủa sao bà thờ Phật thì gì hết. Cái thỉnh cái tượng Phật lên. Dụ quá mà thờ. Đúng không? Dụ giống như mà thiền đệ tử thiền sư Bạch Ẩn vậy đó. Niệm Phật trả lương đó. Trả hồi cái ông vào cái chỗ là chánh định hiện tiền luôn rồi. Thôi tiền cũng cần nữa. Mình phải lần lần mình dụ. Cho nên nói ở đây đó là một người con xuất gia thì chính họ được sanh thiên. Lương giới quyết xả bỏ thân mạng đời này thề chẳng về nhà. Ngay nơi căn trần vĩnh kiếp mà đốn khai Phật huệ. Cầu mong cha mẹ rộng khắp tha thứ. Ý chớ phan duyên. Hãy học theo vua Tịnh Phạn và thánh mẫu Ma Gia, mai sau sẽ gặp nhau nơi Phật hội. Còn ngày hôm nay tạm thời ly biệt, chẳng phải con không cung hiếu song thân, bởi vì thời gian chờ đợi người, cho nên cổ đức có câu, chẳng ngay nơi đời này mà độ. Còn chờ đợi đến bao giờ mới độ được, kính mong cha mẹ khắc ghi, chớ đem lòng liếng nhớ. Đó, có nghĩa là ngài viết lá thư rất là cảm động, gửi về cho người mẹ. Rồi ngài làm một bài kệ như thế này: chưa liễu nguồn tâm trải mấy xuân, than oi phù thế mãi soi vần. Bao người đạt đạo nơi cửa Phật, mình ta chìm đắm ở thế trần. Kính dâng thư này từ quyến thuộc, nguyện xong đại pháp báo từ ân. Chẳng nên than khóc thôi bi luyến, cũng giống như xưa chẳng có thân. Mây trắng bên non thường làm bạn, quách cao trước núi ấy tương lân. Lợi danh thế sự không can dự, yêu ghét nhân gian miễn lượng bàn. Tổ ý ngay lời liền thể hội, quyền quy trong cứu thấu nguồn chân. Toàn gia thân thích cần gặp mặt, đợi đến mai sau chứng quả nhân. Có nghĩa là ngài nói là mai này ngài chứng quả ngộ đạo rồi thì ngài mới về thăm nhà. Còn chưa thì thôi, thôi tạm biệt luôn. Mình thì cũng được như vậy phải không? Ngày xưa mà vào thời Đức Phật á, mà về muốn về nhà đó, thăm gia đình á, thì phải chứng đến cái quả nào mới cho về nhà. Thì nhớ không? Chứng quả A-la-hán, tự có cái tích là hai anh em này, tức là một người tên là, hai anh em gọi là Tisa luôn đó. Một ông anh á, thì chứng quả A-la-hán rồi, mà ông em thì chưa chứng quả A-la-hán, nên ông xin về thăm nhà. Thì Phật cho ông về, ông chưa chứng quả mà. Cho về nhà, ông về nhà xong rồi đó thì còn cái người thân, người vợ cũ đó thì bà rủ rê làm sao không biết, cái ông phạm giới, cái ông hoàng tục luôn. Rồi cách 2 tháng sau á thì cái người anh này á xin về nhà thì Phật cũng cho về. Phật cho về rồi thì có một số người thân, tức là người bạn cũ của ông đó, của ngài đó, đến cũng rủ rê như vậy, cuối cùng được rồi, bắt đầu mới ba bốn người mới đè xuống bắt, bắt ngài Đức Hoàng Tục mà. Ngài dùng thần thông ngài bay lên mấy nhà về lại tinh xá. Thì Phật nói thấy không, cái quỷ này mà không chứng A-la-hán là chết rồi. Nhờ chứng A-la-hán cho nên mới dùng thần thông bay lên lúc nhà về lại tinh xá. Còn mà mình không chứng thần thông là tiêu luôn. Cho nên trong cái sau cái trước cái thời Đức Phật á, hay là cái thời Đức Phật hiện tại đó, thì Phật nói người nào mà chứng quả vị A-la-hán rồi đó thì mới được phép cho về thăm nhà. Đó, quý thầy thấy rất là rõ. Nên đây ngài nói là đợi khi nào ngài chứng quả rồi đó, đốn ngộ, đốn siêu phương tiện rồi đó thì mới gặp được. Đó. Cái thứ hai là ơn của Như Lai ứng chánh đẳng giác là bậc thù thắng nhất trong ba cõi, là bậc đại sư vô thượng, có ơn lớn độ thoát sanh tử, cho nên ơn ấy khó mà báo đáp được. Đó, quý thầy thấy không? Muốn mà báo đền, báo đáp cái ơn của Như Lai này á, thì quý thầy phải làm sao? Làm sao biết không? Nếu mà mình báo đáp cái ơn của Phật rồi đó, thì Phật nói không có gì hết đó, và quý thầy phải tu, thì sao nữa? Ngộ đạo, rồi cứu thoát chúng sanh thì mới báo đáp được. Còn thôi là không bao giờ báo đáp được. Cho nên trong kinh A Hàm có ghi lại đó, Phật tuyên bố 3 tháng nữa nhập Niết Bàn. Tức là Phật nói thôi bây giờ tôi sống ở đời cũng lâu rồi, thôi bây giờ tôi tuyên bố là 3 tháng nữa tôi nhập vào Niết Bàn. Thì các thầy tỳ kheo á, sáng nào cũng tập trung trước hương thất của Đức Thế Tôn thăm hỏi, sáng nào cũng bị, bởi còn 3 tháng nữa mà. Nhưng mà có một thầy tỳ kheo, thầy nói như thế này, bây giờ Thế Tôn nhập, chuẩn bị nhập Niết Bàn rồi, mà cái quả vô sanh mình chưa chứng đắc, mai kia rồi Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi ai chỉ dạy cho mình, cho nên ngài quyết tâm thiền định suốt luôn. Thì các thầy tỳ kheo mới không thấy cái vị tỳ kheo này đến thăm á, mới đến thưa với Đức Thế Tôn, nói cái ông thầy tỳ kheo này nè, ổng không bao giờ nghe Đức Phật là nghe Thế Tôn sắp nhập Niết Bàn rồi, mà ổng không có bao giờ đến thăm Thế Tôn thăm hỏi gì hết á, chắc trong tâm ổng ngã mạng cái gì đó. Thì Phật mới hợp các thầy tỳ kheo lại nói như thế này, tỳ kheo á mà chuyên tâm thiền định á, cái tỳ kheo đó chính là đền ơn ta bậc nhất, và người này là biết đền ơn của ta. Còn mấy ông không phải, mà ông đến thăm ta mà ông không chịu tu chịu thiền định gì hết là cũng phải đền ơn gì, mà chỉ có thầy tỳ kheo này nè ráng tu để mà chứng quả vị vô sanh á, thì chính tỳ kheo này mới báo đáp ơn ta lớn nhất đó. Rồi thứ ba, tức là vị hòa thượng, tức là vị hòa thượng mà có cái năng lực lớn đó, dùng pháp để mà thuyết phục, khiến người kiêu mạn được điều phục, cho nên cái ơn đó cũng khó mà báo đáp được. Chẳng hạn như hòa thượng mà đằng đầu của mình đó, thì cái ơn nó cũng rất mà khó báo đáp. Cái ơn mà thới độ cho quý thầy đó, cạo tóc cho quý thầy, rồi đặt pháp danh, rồi dìu dắt quý thầy, thì cái ơn đó quý thầy nghĩ coi, sao mà báo đáp được. Chỉ có tu rồi mai kia quý thầy dìu dắt lại chúng sanh thôi, chứ còn ngồi ra thì không có. Đó. Chúng ta học tiếp một phần nữa rồi nghỉ. Qua cái phần chánh văn, sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ, quảng lai tam giới chi tân, sức một vị tha tác tác. Nghĩa là đời đời nếu không thối chuyển á, thì quả Phật quyết chắc được nên, làm người khách qua lại trong ba cõi, ra vào làm phép tắc cho người. Có nghĩa là ở đây tổ nói á, là đời đời mà nếu mà không có thối chuyển á, thì quả Phật quyết chắc được nên. Thì như vậy quý thầy thấy nè, có nghĩa là đời đời nếu không thối chuyển là trong này tổ nói là mình tu chắc chắn có một lúc nào đó quý thầy thối tâm, thối của đời tâm á. Mà ở đây ngài nói là đời đời nếu không có thối chuyển, có nghĩa là mình tu xuyên suốt đời này, rồi qua đời kiếp kế tiếp nữa, rồi tiếp tiếp nữa, chừng nào thành Phật thì mới thôi. Thì quý thầy thấy á, trong theo cái tinh thần của thiền đốn ngộ thì các ngài nói là kiến tính thành Phật, nhưng mà thật ra theo cái tinh thần của giáo môn là phải trải qua bao nhiêu, 3 tấn kỳ kiếp. Kiến tánh thành Phật là thành Phật nhân thôi, đúng không? Thành Phật có nghĩa là mình biết trong tâm mình có ông Phật, rồi từ cái chỗ này mình đi tu ra cũng phải trải qua 3 tấn kỳ kiếp. Cho mình nói bây giờ tôi nói có những vị mà thiền sư đó, các ngài cũng ngộ đạo gì, kiến tánh thành Phật, nhưng mà đâu có đồng với Phật được, chưa đủ 100 kiếp công hạnh ba la mật, cho nên cũng phải tu tiếp tục. Quý thầy nhớ cho coi trong kinh A Hàm á, Đức Phật mà sở dĩ mà 100 kiếp để mà thành tựu công hạnh ba la mật đó rồi á, thì cái đêm cuối cùng với gia du đà la thì cái niệm mà cái niệm xả ly mới thành tựu nha, cái đêm đó mới thành tựu cái niệm xả ly. Còn lúc trước cái niệm xả ly chưa thành tựu thì vẫn còn ở trong cái cảnh giới đó. Đây là chưa, mình đừng có nói là Phật thị hiện á. Có nghĩa cái pháp mà cái pháp xả ly chưa thành tựu á, thì bảo đảm quý thầy vẫn còn liên tiếp nhà, cửa, vợ, con, rồi liên tiếp hết tất cả các pháp thế gian. Chừng nào mà cái niệm mà xả ly quý thầy thành tựu rồi đó, thì tự nhiên tức khắc quý thầy vào đây xuất gia rất là nhẹ. Cho nên tại sao có những người á, họ ở nhà, đùng một cái là đi xuất gia, cái nhiều người nói, ổ sáng này hay vậy, nhưng mà không phải. Tức là cái niệm mà xả ly của thế gian á, là ngày này, tháng này, giờ này, năm này, thành tựu. Mà thành tựu là do quý thầy hung đúc vô lượng kiếp. Bây giờ nó tự nhiên nó thành tựu quý thầy bỏ cái một vô chùa. Quý thầy không phải chuyển đơn thuần đâu. Trên cái niệm này đời đời nếu không phối chuyển á, là quý thầy phải làm gì? Đời đời mình không phối chuyển. Có nghĩa là trên bước đường chướng duyên, đi tu đạo là phải có chướng duyên. Mà chướng duyên quý thầy nửa đường quý thầy bỏ thì bảo đảm cái quả Phật không có. Cho nên hồi bữa chúng ta học á, một là chúng ta trì giới. Mà trì giới á, thì dừng được con đường tạo nghiệp trong cái hiện đời này. Rồi sao nữa? Muốn phá cái nghiệp hiện hành này á, thì chúng ta phải định huệ, gọi là định huệ đồng đẳng. Mà còn tập khí mà nhiều đời nhiều kiếp nó đến một lúc sao phá, phải lên hàng thập địa. Cho nên muốn được như thế thì với thầy phải ở trong thiền viện yên ổn, tu tập hàng ngày. Để mà đạt đến cái chỗ mà định huệ đồng đẳng này, phá cái thằng hiện hành này. Hiện hành tức nghĩa niệm khởi lăng tăng. Mà phá cái hiện hành này rồi thì không quân chủng tử nữa, tức là không quân hạt giống nữa, mà từ từ hạt giống nó chết. Mà muốn được vậy thì với thầy phải lên con đường thạch địa mới hết. Với thầy thấy khó không? Cho nên thiền sư ông Lăng nói nè, nghiệp hiện đời á thì dễ chế phục, tự thực hành có thể bỏ, còn nghiệp đời trước á thì khó trừ lắm. Có nghĩa là cái nghiệp hiện đời là ngày xưa với thầy uống rượu, hút thuốc, đúng không, ăn mặn, thì với thầy vào chùa bỏ cái một à. Nhưng mà bỏ đi cái tập khí đời trước á, không phải là chuyện đơn thuần. Cái tập khí đời trước là tự bản thân quý thầy biết thôi, đúng không? Có những người thì tham dục chịu không nổi luôn. Bữa cái anh gì mình lên sám hối nói tham dục nhiều đó, tham dục rất là nhiều. Rồi có những người ấy thì là chuyên trộm cắp, vào chùa là thấy cái gì cũng bỏ túi hết. Giống như quý thầy thấy cái bong bóng mà bơm căng lên á thì tự nhiên nó xì những cái lỗ mọt. Mà chính cái lỗ mọt đó quý thầy vào công phu một thời gian bắt đầu nó xì ra. Tự quý thầy biết thôi, tự quý thầy có cái bệnh gì tự quý thầy biết điều phục. Cho nên nghiệp đời trước á, thì rất là khó trừ. Mà hiện hành á, thì thuộc nhân, nhân của tập khí này phải dùng căn bản trí mà để đoạn. Tức là một phen phải ngộ nhập chi kiến Phật mới đoạn được. Còn thôi là quý thầy bảo đảm là quý thầy ra là phạm giới liền. Cho nên một người mà sau khi mà kiến tánh rồi đó, kiến tánh rồi là gì? Là căn bản trí. Căn bản trí chỉ là đoạn cái đời này thôi. Nhưng mà cái đời trước á là chỉ mất mé thôi. Thì đến gì nè, chủng tử tập khí thuộc quả, quả của tập khí này sau khi chứng hậu đắc trí mới đoạn được. Có nghĩa là sau khi kiến tánh khởi tu một thời gian rồi á thì mới dùng cái hậu đắc trí này, có nghĩa là vào cuộc đời này dìu dắt chúng sanh được cái công hạnh, được cái phước đức, từ cái phước lực này nó mới đoạn những cái nghiệp này. Như vậy quý thầy thấy cái tu không phải chuyện đơn thuần, đúng không? Có nghĩa là quý thầy nè, cái hiện hành đó nó khởi lên thì quý thầy phải gọi là kiến tánh để mà đoạn được. Nhưng mà cái chủng tử này nó bây giờ nó thành ra quả rồi, cái tập khí thành quả là hạt giống rồi. Nhưng mà muốn phá được cái thằng này đó thì phải làm gì? Hàng ngày ở thiền viện rất là hay nha, là cho quý thầy đi hành đường, đi trị nhật, đi trễ củi, làm những cái công tác gọi là cái công tác gọi là công quả đó, để từ đó quý thầy thể nhập cái hậu đắc trí này mà phá những cái hạt giống này. Còn quý thầy mà đến trường đến lớp á, tại sao mà đến trường đến lớp mà nhiều người không hiểu, nói là đến trường đến lớp mà tu thời gian cái phạm giới không chịu tu nữa, là không thể nhập được hậu đắc trí, tức là cái hạnh phổ hiền Bồ Tát. Mà hạnh phổ hiền Bồ Tát là quý thầy nhớ rồi, nhất gì? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quán tu cúng dược, là hàng ngày quý thầy làm. Còn quý thầy bỏ là quý thầy chết liền. Đó, cho nên cổ đức nói nè, đốn ngộ ti đồng Phật, nhiều đời tập khí sâu, gió dừng sóng vẫn vỗ, mà lý hiện á thì niệm vẫn còn đến, tức là dung sanh á, tức là nó còn sang lắng. Cho nên thấy được chỗ này rồi á, quý thầy thấy có một cái niềm tin nè. Trong ngữ lục của thiền sư Động Sơn ghi, một hôm thiền sư Quan Nham hỏi ngài Động Sơn, ông từng làm việc gì? Thiền sư Động Sơn nói, bạch hòa thượng, thánh đế cũng chẳng làm, Thì thiền sư Quan Nham nói lại có quan hỷ không? Có nghĩa là ông Thánh Đế ông cũng làm, có nghĩa là các ngài làm hàng ngày đều vô tác hết đó. Không còn tạo tác nữa mà từ cái tinh thần vô tác diệu lực đó, các ngài hành đường, các ngài trị nhật, các ngài trễ củi mà không có chấp thủ. Có nghĩa là hồi bữa tôi nói là bữa nay trên bảng các ba người trễ củi, mà mai nay mình thấy có mình cũng vui vẻ làm. Mà trong cái tinh thần vui vẻ đó nó có một cái nguyện lực, mà nguyện lực này chính là hậu đắc chí cây bệt. Mà chính cái nguyện lực này rồi á thì sao, Thánh Đế cũng không chẳng làm, có nghĩa là cái ngày dính dáng ngày tạo tác nữa. Thánh Đế đệ nhất nghĩa có nghĩa là cái pháp cao tột mà ngài buông luôn, thì ba cái việc này ngài buông rất là nhẹ. Thì lúc này ông thầy mới nói là lại có quan hỷ không, thì ngài Động Sơn nói quan hỷ tức chẳng không, mà giống như hòn ngọc trong hầm rác. Có nghĩa là phải mài dũa rồi, tức là con tu được quan hỷ, được niềm vui, nhưng mà sao tập khí vẫn còn. Có nghĩa là hòn ngọc ở trong hầm rác lụm lên với thầy xài được không? Chưa được, phải chùi, phải mài, phải vũ, phải làm gì đó cho nó sáng lên xài mới được. Giống như ngài nói là bây giờ con nhận được chỗ đó rồi á, nhưng mà bây giờ tập khí còn rất là nhiều, mà quý thầy, chính quý thầy có những người vào thất mới biết, vào thất mà quý thầy không khéo là cũng chết, đúng không? Ai nhập thất nhiều năm biết nè, nhiều tháng biết nè, vào thất mà không khéo là bị cái thằng tập khí nhiều đời nè, cái chủng tử nó thành quả nè, nó phá mình. Mà phải dùng hậu đắc chí làm gì? Sám hối. Bữa tôi nói là anh Thạnh Bảo đó, phải sám hối một ngày 3 lần, 4 lần, ngồi thiền 4, 5 lần nhiều lên, để phá cái thằng này. Đó. Cho nên thiền sư Vĩnh Minh Duyên Thọ nói, giả sử tham thiền chưa thấu triệt, việc học chưa thành, một khi đã qua căn tai rồi, hằng làm giống đạo, đời đời chẳng rơi vào nẻo ác, kiếp kiếp chẳng mất thân người, vừa mới ra đời, một nghe ngàn ngộ. Phải tin rằng thiện tri thức chân chánh trong đạo là nhân duyên lớn trong loài người, hay giáo hóa chúng sanh được thấy tánh Phật. Có nghĩa là ngài nói mình tham thiền á, mà chưa thấu được á, mà việc học cũng chưa thành tựu luôn. Thì một khi mà qua căn tai rồi á, thì nó gì làm hạt giống đạo gọi là chủng tử. Chẳng hạn như chiều nay quý thầy đến đây nghe Pháp là gieo hạt giống đạo đó. Tuy rằng quý thầy ngồi dưới quý thầy nói, cái ông thầy nói với ai mà thèm nghe, nhưng mà cũng vô rồi, vô hết á. Nó nằm trong này, nó nằm sẵn hạt giống nè. Còn mà bữa nay quý thầy nói, ôi ông thầy này ông giảng nghe gì, thôi về mở trường vũ như Quỳnh kia, đó là gieo hạt giống địa ngục rồi, đúng không? Là những cái bài hát này nó nằm ở trong rồi đó. Quý thầy thấy không có like, đâu có gì đâu. Tôi nghe thôi chứ mà tôi dính mắt gì đâu. Nhưng mà quý thầy vào thất coi, như Quỳnh lại trường vũ nó hiện ra rõ luôn. Nó hiện ra mà quý thầy thấy hình tướng luôn, mới chết. Đó là gọi là gì? Chủng tử tập khí nó thành quả rồi. Bây giờ nó phá mình nè. Mà muốn được như thế phải dùng cái gì? Dùng cái gì để mà dẹp nó? Chứ là phải thành tâm sám hối nó, thôi giờ con lạy mấy ngày cho con tu đi, rồi mai kia con ra không dám nghe nữa, phải tha thiết gì á. Thôi bây giờ con sợ lắm, thôi bây giờ băng đĩa nhạc thôi con buông hết, xả hết. Quý thầy lúc mà hồi nhỏ quý thầy nghe á, đâu có dính gì đâu. Tôi nghe đâu có thấy gì đâu. Mà có một lúc nào đó là sao? Ở đây tôi kể một câu chuyện, hồi xưa tôi làm nhà khách, phải thiên cho mấy thầy thấy. Cái anh cư sĩ này, anh vào nhà khách, anh tập tu, anh công quả. Tối anh ngồi thiền, thì cái quán bên cạnh á, thì nó hát karaoke. Thì nó hát thì mình thấy đâu có gì đâu, nhưng mình hạng mình đâu thấy gì đâu. Nhưng mà ở ngoài anh là ca sĩ nghiệp dư, sau này mới biết. Thì anh ngồi xếp bằng này nè, đến cái đoạn mà ngày xưa anh hát á, thì anh... Ủa tôi nói, ủa sao ông này ngồi thiên kỳ á? Hai tay ông lắc lắc, ông nhịp nhịp theo. Thì cuối cùng mới tìm hiểu ra cái bài hát này là bài hát ruột của ông. Cho nên bây giờ cái tập khí nó thành quả rồi thì tự nhiên là cứ nhịp theo luôn. Rồi có những người, cái thầy thấy không? Hồi xưa là ở Thường Chiếu có ông thầy đó là chuyên nghiệp, ông ngồi ăn cơm nhịp giò, nhịp gì đấy á, ăn cơm là nhịp giò. Thì tìm hiểu ra là ngày xưa ông ngồi đợi ông làm gì biết không? Đánh trống, ông lắc lư vậy. Tập khí thành rồi. Mà muốn phá thằng này là không phải chuyện đơn thuần. Cho nên cái sự tu này á, rất là khó. Thì qua cái phần thứ hai kỳ sau á, mà quý thầy muốn mà đời đời nếu không mà thối chuyển á, thì trong Phát Bồ Đề Tâm Luận Phẩm Thệ Nguyện thứ ba của Bồ Tát Thế Thân á, thì quý thầy phải lập 10 đại nguyện lớn. Thì quý thầy phải không thối chuyển được. Lập 10 đại nguyện lớn này là quý thầy phải cần. Rồi bữa đó là trên này tôi phát nguyện, quý thầy phải phát nguyện luôn. Tức là tâm tâm hiệp nhất thì quý thầy mới không thối chuyển. Chứ đường tu này không phải chuyện đơn thuần. Cái đường tu này khó lắm chứ không phải. Giống như mà ông Bàn Long Quẩn ông nói là giống như gì? giống như mười tạ dầu mè mà đổ trên cây vậy á, trơn lắm, chèo chèo nó tuột xuống, chùi vô chuột dính. Mà muốn được như thế thì ngài Thế Thân ngài nói là mấy ông phải phát thập đại nguyện, tức là đại nguyện lớn lắm, thì mấy ông đời đời mới không thối chuyển tu đạo suốt suốt mà chừng nào thành Phật luôn. Mà muốn được như thế vậy thì phải thầy phải có 10 đại nguyện này. Tôi giới thiệu trước kỳ sau chúng ta học. Giờ mình nghĩ ha. Không biết thầy chấp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện mong vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường thời